anh tôi có một chiếc tủ lớn dùng để đựng đồ hóa trang. Những trang phục biểu diễn của anh, vì anh là kép chánh. Ở trong tủ có một cái áo choàng rộng, màu đen, anh ít khi mặc ra sân khấu. Mà thường thì anh ngồi ở ngoài quán cà phê, luôn luôn với một vài người bạn địa phương. Sau phần chiếu phim, anh mới vô trong rạp. Lúc nào anh cũng đứng một lúc sau bức màn nhung, hé mở một chút để nhìn xuống khán giả. Đó là một trong những thủ thuật tự trấn an bí ẩn riêng của người phóng giao. Anh phải nhìn cho thật rõ một khuôn mặt nào đó, bất luận là ai, trước khi bước ra sân khấu. Lúc này, anh đang nhìn tấm vải trắng chiếu phim. Điểm tựa đầu tiên mà thường ngày anh tôi tỉnh rượu trước mọi chuyện. Anh ít nói chuyện cũng như biểu lộ tình cảm với những động tác chậm rãi. Xem ra điều này có lợi cho nghề nghiệp của anh. Lạnh nhạt, không chút hiếu động. Anh ra sân khấu giống như đi bắn chim hay câu cá. Cẩn thận lược bỏ động tác thừa. Những nông nổi đáng tiếc, phần nhiều ở kẻ hồ đồ. Khi nào muốn làm một chuyện gì, dù nhỏ hay lớn, anh chần chờ rất lâu, gần như không muốn nó diễn ra. Anh bước bao nhiêu bước trên sân khấu, phóng bao nhiêu lưỡi dao, rồi cúi chào rất chừng mực. Vậy đó, anh tôi là một người ngăn nắp và bảo thủ đến tuyệt đối. Khó mà hình dung một người bảo thủ sống phóng túng. Anh quen tuân thủ một thứ kỷ luật tự mình đặt ra và hết sức trung thành với nó. Chắc có lẽ vì vậy, quá đỗi nghiêm ngặt, cho nên anh nghèo tới nỗi không có được một góc tư giấc mơ. Người nào mà không có một ít mơ mộng, dù cho là hão huyền, để tự an ủi mình, thì nó như cái bánh ngọt ngào trong cõi đời quá đắng. Anh hoàn toàn không thuyết phục nổi, mà cho dù anh có được một chút mơ màng đi nữa, thì anh vẫn khó lòng làm cho nó hấp dẫn, quyến rũ, nhiều màu sắc hơn cuộc sống thường nhật. Một cơ hội nào đó đổi đời khó có thể tới với anh tôi, vì anh hoàn toàn thụ động. Anh đứng đằng sau tấm vải chiếu phim, nhìn những hình ảnh ngược, một cách dí dòn khá buồn cười về những suy nghĩ hiện có của anh. Nó thuộc về ảo tưởng. Anh cứ nghĩ rằng anh sẽ cưới được chị Phương ư? Tôi cứ mường tượng một chuyện. Chị Phương ở tầng lớp trên, có ăn học, có hiểu biết. Vì vậy tôi nghĩ giữa chị và anh chỉ có vài mùa hè vui đùa thôi. Ừ thì chị khóc chỉ là một cách để cho trôi qua mùa hè nhàm chán đơn điệu, như vài cô gái nhà giàu ưa đọc tiểu thuyết khác thôi mà. Như vậy sẽ thú vị hơn nhiều, vì có chút đớn đau, tuyệt vọng. Nhưng trái cửa với cảnh sống luôn được nuông chiều, muốn gì được nấy, thì tất cả những chuyện nhiêu khê này trộn lại thành một món cóc tài tạp bí lù khổ cho tôi. Nếu như tôi đi sâu quá vào con đường tôi chưa hề đi qua, những điều mà chính tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì. Và cuối cùng tôi chiêm nghiệm. Anh tôi rất liều lĩnh. Đồng thời, mỗi lần anh phóng đi một lưỡi dao cũng là lúc anh thoát khỏi một ức chế nào đó. Một thứ mặc cảm thua thiệt của đồng tiền giả. Một tiếng rền lớn nhất bao giờ cũng ở phần kết của đoạn phim hài. Lúc đó, anh tôi chuẩn bị những lưỡi dao. Lạ thường hơn, Đêm nay anh khoác trên vai chiếc áo choàng dài màu đen tuyền, dài từ trên vai phủ tới tận gót chân. Mà tôi nghe đằng trước tôi, về phía đám đông, có một sự chờ đợi háo hức, sự im lặng của một trái bom. Khi bức màn nhung cũ dày nặng nề mở ra hai bên, tôi nhìn qua kẽ hở của tấm dáng phóng dao. Đã có quá nhiều vết thương, biết bao nhiêu là con cá, già trẻ lớn bé, họ ngồi đầy các hàng ghế, đứng ken chân ở giữa lối đi, hai bên vách, mãi tận cuối bức tường, nơi cửa ra vào. Có thoang thoáng vài người cầm súng. Và tôi trông thấy chị Phương. Chị ngồi bất động trong đám đông. Ôi, tôi ước gì giờ phút sinh tử này chị đừng vội có mặt, vì chị là ngoài nổ. Nếu như tấm dáng biết nói, nó sẽ khóc than, lo sợ hơn bất cứ một thứ gì khác trong hằng hà sa số những vật dụng của con người. Con chó nhỏ của tôi có phản xạ thích nghi với hoàn cảnh tội nghiệp của nó hơn là tôi. Đôi khi tôi giấu củ khoai sau vách ngăn, nó tìm mọi cách chạy vòng ra sau, tuy có mất chút thời gian. Còn tôi cũng tội nghiệp, dù có hội đủ những điều kiện tốt nhất để đào thoát ra nỗi khổ, thì e rằng phản xạ của tôi cũng đã chai lì. Đúng là tôi quá đỗi ngây thơ, vụng về, lại cả tin rằng ở bên trong bức tường nào, tôi cũng giam hãm tôi cũng yên thân, tôi không có khả năng vượt qua được một bức tường giấy nữa. Giờ đây, với cơn sốt nặng lần trở lại tìm tôi, hai mắt tôi hoa lên, trước tôi chỉ là những tia chớp tắt, những dấu chấm lập lòe, những hào quang khó chịu. Ôi, tôi chóng mặt tới nỗi hoang mang bật khóc. Hai bàn tay tôi run bắn lên, hai chân tôi có nguy cơ khuỵu xuống, thân hình tôi nhẹ tên. Đêm nay, có lẽ là đêm cuối cùng tôi đứng đằng sau tấm dáng trần ai lai khổ này chăng? Tôi không phải là diễn viên, và tôi chưa hề là một diễn viên. Suốt cuộc đời, tôi chối bỏ điều đó. Vinh quang xin dành cho người khác, chẳng qua là tôi chỉ ghé lại đôi chút, ít phút ngắn ngủi, sắm một vai trò đầy bi quan, quá đỗi phụ trên ba tấc dáng. Khán giả không biết và không thể nhớ tôi. Ừ, tôi bằng lòng và cảm ơn thật lòng với phần quà hẻo này, với công việc vô danh này. Họ khó mà nhìn thấy mặt tôi. Song đã bao nhiêu đêm tôi trông thấy mặt họ, chí ít cũng vài ngàn lần. Khán giả, những người hàm ơn nuôi sống gia đình tôi, nuôi anh em tôi, sao mà tệ bạc, vô tư làm vậy? Tôi yêu mến làm sao những con người sống chung quanh tôi, và tôi thèm muốn được vô tư như họ, nhưng không thể. Đáng lý tôi là một người vui tánh, nhưng cũng không thể, vì tôi sinh ra khá buồn phiền và có một số phận khác hẳn. Xin hãy rộng lượng tha thứ cho tôi vì đã quá lời. Song nhìn lại, dù cho có phần cố chấp, tôi vẫn cứ phải là tôi, khó hòa thuận với ai, mà mọi người cũng khó hòa thuận với tôi. Tánh tôi đa nghi, luôn chẳng bằng lòng. Không hề có chuyện tôi bất mãn gì, mà tôi chỉ bất mãn với chính tôi. Khắc kỷ hợm hĩnh, tôi ẩn nấp ngoài sau tấm gián. Đã quen với bóng tối rồi, tôi khó có thể sống bình yên, dù cho tôi ở bên con người. Và cho dù tôi có sống một mình trên đảo hoang, thì tôi vẫn bất mãn, vì tại sao lại phải có thêm cái bóng của mình? Sự cô độc chính là sản nghiệp của tôi. Số vốn kỳ lạ này làm cho tôi thật khó lòng xoay trở.